Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Luca đoạn 6 từ câu 12 đến câu 16. Chúng ta tiếp tục bài số 59 mang tựa đề Môn đồ Chúa gọi Gia-cơ. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa chung với nhau.
Môn đồ mà Chúa gọi, hôm nay chúng ta tới môn đồ Chúa gọi Gia-cơ. Chúa huấn luyện để cho chúng ta trở thành người Chúa có thể sử dụng được. Luca đoạn 6, chúng ta tiếp tục đọc trở lại từ câu 12. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người, gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bên-lê-mi, Matthew và Thomas, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Zelot, Giuđa con của Gia-cơ và Giuđa Iscariot là kẻ phản này. Chúng ta cũng dỡ ra thêm ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn số 12, câu 1 cho tới câu số 4. Chúng ta học về Gia-cơ hôm nay và ở đây có một phần nói rõ ràng về Gia-cơ. Đương thuở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng. Thấy điều đó vừa ý người Giuđa nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Bây giờ nhằm ngày ăn bánh không men, vậy vua bắt người vào hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Tôi biết là chị em đã học được nhiều hay ít trong cái tiến trình của môn đồ mà Chúa gọi. Và tôi chỉ muốn có một cái chỗ nối kết rằng chúng ta tiếp tục học những người môn đồ này để thấy bàn tay của Chúa trong đời sống của họ và thấy bàn tay của Chúa trong đời sống chúng ta. Thấy được sự chọn lựa của Chúa, sự huấn luyện của Chúa, sự thay đổi của Chúa trên đời sống của những người Chúa chọn. Thấy được sự khôn ngoan của Chúa khi Chúa sử dụng người, chọn người, đặt để người. Thấy cái quyền năng của Chúa thay đổi những người đặt cuộc đời của họ trong tay của Chúa. Có những tiến trình và công việc Chúa làm mà chúng ta không thấy liền. Chẳng hạn như đời sống của Gia-cơ hôm nay, chúng ta thấy cái kết quả của đời sống đó trong một thời gian. Chúng ta cảm nhận rằng cái công việc Chúa làm rất là thực nghiệm, đang thực nghiệm trong đời sống của chính chúng ta nữa. Và khi chúng ta nhìn về những người mà Chúa chọn và Chúa lập và Chúa đang huấn luyện làm việc, thì chúng ta thấy được chính Chúa của chúng ta và thấy được chính mình ở trong cái tiến trình đó. Cho nên hôm nay chúng ta nói về Gia-cơ, là một người khá đặc biệt, khác với lại Andre chúng ta học kỳ rồi, khác với lại Phi-e-rơ trước đó, mà một cách một số chúng ta có thể nối kết được với ông. Tôi dùng cái chữ ở đây nữa là ông là người lãnh đạo nóng cháy, lát nữa chúng ta sẽ thấy tại sao. Và chúng ta hiểu được cái cách mà Chúa cũng huấn luyện ông nữa. Chúng ta nhớ rằng trong vòng 12 sứ đồ đó thì Chúa cho họ vào trong 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm là 4 người. Thì là Gia-cơ thuộc về cái nhóm đầu tiên của Phi-e-rơ, trong đó có Andre, Gia-cơ và Giăng. Phi-e-rơ là người lãnh đạo ở trong nhóm này và tên của Phi-e-rơ luôn luôn ở đầu cái nhóm đầu tiên cũng như ở đầu trong 12 sứ đồ. Tên của Gia-cơ có khi đi theo ngay sau tên của Phi-e-rơ. Có khi đổi lại, tất cả những người ở trong cái nhóm có khi đổi tới đổi lui, nhưng mà cái người lãnh đạo luôn luôn được đặt ở đầu. Trong số 4 người ở trong cái nhóm đầu tiên đó là cái nhóm chúng ta đã học là gần gũi với Chúa hơn hết. Chúa huấn luyện cái nhóm đầu tiên này một cách đặc thù, khác hơn với lại những nhóm kia. Chúa cho thì giờ nhiều hơn với họ. Thì trong 4 người này đó thì Gia-cơ thuộc về 3 người mà Chúa lại cho gần gũi hơn nữa. Andre là người thứ tư, có một phần không có nhiều cơ hội như là 3 người này. Nhưng đặc biệt là trong 3 người mà gần gũi với Chúa thì chúng ta lại ít biết về Gia-cơ. Gia-cơ là người chúng ta ít biết nhất. Chúng ta biết về Phi-e-rơ, thì tới chúng ta học về Giăng thì chúng ta cũng biết về ông. Nhưng mà Gia-cơ thì chúng ta không biết gì nhiều hết. Kinh Thánh không có nói một cách trực tiếp về Gia Cơ. Chỗ duy nhất mà chúng ta thấy Gia Cơ đứng riêng một mình là vừa ở trong công vụ các sứ đồ, là nói về sự tuần đạo của ông. Còn những chỗ khác khi nói về Gia Cơ thì luôn luôn nói ông và em của ông là dân. Để chúng ta hiểu Gia Cơ một tí, có một vài đặc điểm của Gia Cơ về gia cảnh này kia để chúng ta hiểu về ông. Ông là anh của dân, thì chúng ta thấy điều đó trong cái tiếng dịch của mình là anh và em thì nó rõ ràng. Nhưng mà trong cái cách chúng ta thẩm định là chúng ta thấy tên của ông luôn luôn ở trước tên của dân. Và ông là cái người được kể ra trước, cho nên theo tục lệ chúng ta nói như vậy, ông phải là anh. Cả hai người đều là con GBD. Trong cái nhóm đầu tiên thì có hai gia đình ở trong đó, gia đình của Gia Cơ và Giang, và gia đình của Phi-e-rơ và Andre. Thì hai gia đình đó hợp lại thành nhóm đầu tiên. Thì gia đình của GBD là Gia Cơ và Giang thì có vẻ giàu có hơn, nổi tiếng hơn, khá giả hơn là gia đình của Phi-e-rơ và Andre. Cho nên nhiều khi họ chỉ nói là đây là hai con của GBD. Chúng ta thấy GBD có vẻ như là người gia đình khá giả, tại vì ở trong sách Mác đoạn 1 đó, nói rằng họ có mướn những người khác làm. Tức là cái thuyền đánh cá của họ không phải là chỉ một thuyền thôi, mà có gia công, có công nhân để làm cho họ. Có lẽ một, hai, ba thuyền nào đó đi chung và có người làm mướn. Chúng ta thấy nữa là khi Chúa bị bắt và đem tới nhà thầy cả thành phẩm, khi Giang đi theo thì nói là thầy cả thành phẩm biết Giang. Cho nên gia đình GBD đó cũng phải nổi tiếng lắm. Cách nào đó mà chúng ta không biết là họ đã ở Galilee, đánh cá ở Galilee, mà thầy tế lễ thượng phẩm ở dưới Jerusalem mà biết họ và nhận được mạch của dân. Chúng ta nhớ là khi dân đi vào trong đó, Phi-e-rơ bị kẹt ngoài cổng thì ổng trở lại ra ngoài và ổng nói chuyện với cô giữ cổng đó và cho Phi-e-rơ vô ở trong nhà của thầy cả thượng phẩm, tức là rất là quen thuộc ở trong gia đình đó. Một số thì ghi lại đó là có lẽ là GBD là người Lê-vi và có liên hệ với lại thầy cả thượng phẩm, cho nên một phần đó là gia đình khá giả, phần kia là cũng có liên hệ này kia, cho nên thầy cả thành phẩm biết được. Như vậy thì Gia Cơ là anh cả trong gia đình đó, thì cũng là người đứng nhiều trách nhiệm và cũng là người nhiều người biết. Trong vòng ba người đó, gần gũi với Chúa Giêsu thì chúng ta nói là những người được đặt ân, những chỗ mà những người khác không có cơ hội để học hỏi với Chúa, thì Gia Cơ cùng với lại Phi-e-rơ và Giang được học những bài. Chẳng hạn như khi Chúa gọi con gái của Gia-ru sống lại để cho ông thấy cái quyền năng của Chúa, thì Gia Cơ được chứng minh tận mắt điều đó. Khi Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Chúa ở trên núi hóa hình thì Gia Cơ có mặt ở đó để chứng minh. Dù chúng ta không thấy ông nói cái gì, giống như là Phi-e-rơ bắt đầu thấy Chúa hóa hình thì nói nhiều thứ, Gia Cơ thì té ngã xuống, nhưng mà chúng ta biết rằng ông có mặt ở đó để chứng minh sự huy hoàng vinh hiển của Chúa. Khi Chúa dạy sự sẽ xảy đến về lãnh đạo tái lâm của Chúa thì Gia Cơ cũng được gọi riêng ra trong bốn người để nghe Chúa chỉ dạy về vấn đề tương lai. Và nhất là chúng ta nhớ khi Chúa cầu nguyện ở tại Gethsemane đó, Chúa gọi Gia Cơ cùng với Phi-e-rơ và Giăng để biệt riêng ra cầu nguyện với Chúa. Cho nên dù chúng ta không biết những cái chi tiết nhiều vào, chúng ta thấy rằng ông thuộc về cái nhóm mà Chúa ban cho rất nhiều cơ hội và Chúa có một cái tiến trình để huấn luyện ông. Và ông là người cần một cái sự huấn luyện khá đặc biệt, cho nên chúng ta muốn thấy điều đó hôm nay. Đó là vì ông là người lãnh đạo nóng cháy, cái lòng của ông và cái cách cư xử của ông và cái tính của ông nóng cháy lắm. Cho nên Chúa có một cái tiến trình để huấn luyện và dạy dỗ cho ông. Trong Kinh Thánh thì đưa ra ba cái câu chuyện liên hệ tới Gia Cơ, cho nên chúng ta ghi xuống ở đây và thấy được cái bàn tay của Chúa trong đời sống. Thứ nhất là Chúa chủ động lòng nóng cháy. Chúa chủ động cái lòng nóng cháy. Thứ hai, Chúa thay đổi tham vọng. Và thứ ba, Chúa bắt ông nhận chịu chén khổ nạn. Tức là chủ động lòng nóng cháy, thay đổi tham vọng và nhận chịu chén khổ nạn. Chúa chủ động lòng nóng cháy của ông, chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ thay đổi cái tham vọng của ông và Chúa dẫn ông đi con đường để chịu chén khổ nạn và ở nơi đó trở thành người đặc biệt hầu việc Chúa. Gia Cơ là người nóng cháy, dù chúng ta ít có những cái dữ kiện câu chuyện về Gia Cơ, nhưng mà chúng ta khi bắt đầu thấy đó thì thấy ông là người nóng cháy, rất là năng nổ ở trong sự hầu việc Chúa. Mạnh mẽ lắm, nhanh chóng lắm, cứng rắn lắm. Khi đi con đường đó đó thì rất là hữu dụng cho Chúa. Nhưng mà phải được huấn luyện, phải được gọi là được Chúa điều động, chủ động và hướng dẫn. Còn không thì chạy tứ tung. Tôi cũng nói là nhiều khi trong hội thánh mình, trong sự học của Chúa đó, coi chừng mình cũng là giống như là Gia Cơ vậy, hăng hái đủ thứ, nổ bùng lên nhiều chuyện. Nhưng mà cần Chúa hướng dẫn. Để chúng ta học từ nơi ông điểm này. Phần Kinh Thánh mà cho chúng ta thấy là ông là cái người lòng nóng cháy đó. Ở trong sách Mác đoạn số 3, cái bản liệt kê về 12 sứ đồ đó, thì khi nói về Gia Cơ đó thì thêm một cái câu mà giúp cho chúng ta thấy, chúng ta trở lại với phần liệt kê đó ở trong đoạn số 3. Chúng ta đọc câu số 16-17. Trên câu số 14 là sau khi Chúa lên núi và đòi những người Ngài muốn thì những người ấy đến kèm với Ngài, rồi Ngài lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo. Chúng ta nhớ nhắc lại rằng trước hết là ở với Chúa, rồi sau đó làm cái công việc của Chúa. Câu số 16, này 12 người Ngài đã lập: Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, rồi Gia-cơ con Giê-bê-đê và Giăng em Gia-cơ, Ngài lại đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của Sấm-xét. Chỉ có chỗ này nói về cái tên đặc biệt của Gia-cơ và Giăng, là Chúa gọi là họ là con trai của Sấm-xét, Bô-a-nẹt. Cái tên đó thì nói ngay liền là phải là người hiền lành, phải không? Cái người mà làm gì đó mới bị Chúa đặt tên là Bô-a-nẹt, con trai của sự Sấm-xét. Thì ở đây đó chúng ta cũng đặc biệt là chỉ có cái chỗ này ghi ra cho chúng ta cái tên nickname, tên Chúa đặt cho hai người. Simon Phi-e-rơ thì chúng ta thấy là Chúa đặt tên Phi-e-rơ để nhắc cho ông là đây là cái người mà ông phải trở thành. Cái người mà ông Chúa muốn biến đổi ông. Mỗi lần mà ông làm công việc đúng thì Chúa gọi ông là Phi-e-rơ. Mỗi lần ông đi qua những sự khó khăn mà rớt vào trong cái tình trạng cũ, Chúa gọi ông là Simon. Chúng ta không thấy được cái phương cách Chúa dùng Bô-a-nẹt như thế nào. Tại vì chỉ có một chỗ này. Nhưng mà cái tên đó là cho chúng ta thấy là những gì phải tránh, chứ không phải là những gì để trở thành. Cho nên có lẽ mỗi lần họ làm cái gì mà sai trật thì Chúa gọi ra cho nơi. Tụi bay Bô-a-nẹt nữa phải không? Sấm-xét gì nữa đây? Hay là hăng hái quá máu gì đây? Tôi không biết là Chúa nói trong cái sự giống như là phốt họ một chút xíu, thọc cho họ nhắc nhớ, hay là một cách la rầy. Nhưng mà rõ ràng đây là tên mà giúp cho họ nhớ rằng nếu không có sự hướng dẫn của Chúa, thay đổi của Chúa, thì họ là Sấm-xét mà đánh sai trật chỗ của họ. Nhưng mà cho thấy rằng đó là với cái chỗ bắt đầu như vậy, cái người hăng hái nóng cháy như sấm như sét như vậy là cũng có cái chỗ đứng rất là rõ ràng ở trong công trường hầu việc Chúa. Thiệt ra cũng cần những người như vậy. Eli là cái người hết sức là nóng cháy cho Chúa. Nehemi là người nóng cháy cho Chúa. Nếu chúng ta đào tạo 13, ông dặn các tín đồ, dặn những người trong đó, ông đem ra, ông bứt râu, bứt áo, ông đập người ta luôn. Nghĩa là nóng cháy dữ lắm. Giăng Baptist là người nóng cháy lắm. Người ta ra tới nghe ông giảng thì ông hỏi là dòng dõi rắn độc tụi bay ra đây làm chi? Ai khiến tụi bay ra? Như là ông nói ông lái dữ lắm. Đó là cái cách và cái tính người mà Chúa dùng rất là hiệu quả trong chỗ của ông. Nóng cháy, hăng hái, mạnh mẽ là điều tốt ở trong tay của Chúa. Ngay cả Chúa Giê-xu khi học hỏi về Chúa, có lẽ là Gia-cơ nhớ lại, như là trong Giăng đoạn 2 câu 17, khi Chúa lên đền thờ, cho em nhớ là khi Chúa lên đền thờ và tan đền thờ thì các môn đồ nhớ thấy cái điều đó thì nhắc lại cái câu kinh thánh ở trong Thi Thiên đoạn 69 thì nói rằng môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng thì sốt sắng về nhà Chúa tiêu nước tôi. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy ở trong Gia-cơ, đó là ông sốt sắng lắm, mạnh mẽ lắm và ông hết lòng trong chỗ đứng đó. Phần kinh thánh mà cho chúng ta thấy tinh thần này của ông hay là cái tính tình này của ông thì chúng ta dở ra trong Luca đoạn số 9, câu 51 tới câu 56 thì kể lại một câu chuyện, một cái kinh nghiệm của Chúa Giê-xu và các môn đồ, đặc biệt đem ra hình ảnh Gia-cơ và Giăng. Nhưng Gia-cơ là cái người lãnh đạo ở trong phần này, chúng ta thấy được cho nên tính tình này hay là cái câu chuyện này nói nhiều về Gia-cơ. Câu số 51, khi đi gần đến kỳ Đức Chúa Giê-xu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Giê-ru-sa-lem. Ngài sai kẻ tin đi trước mình, họ ra đi vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Xong người Samari không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi thẳng lên thành Giê-ru-sa-lem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài thấy vậy, nói rằng: Thưa Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Giê-xu say lại của hai người mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xúi dục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. Trong cái bản của chúng ta đó có câu chú thích ở phía dưới, đó là thêm câu: Con người đã đến không phải để diệt các linh hồn, xong là để cứu cho. Nhắc lại cái phần này. Thì chúng ta thấy ở đây cái câu chuyện này đó đặc biệt giúp cho chúng ta hiểu về Chúa Giê-xu, nhưng mà một phần đó chúng ta thấy được cái hình ảnh của Gia-cơ đặc biệt ở đây. Đó là Chúa Giê-xu đi qua xứ Samari. Chúng ta nhớ điều đó, người Do Thái họ không có đi qua xứ Samari. Họ tránh cái xứ Samari này nhiều, chúng ta chút xíu nữa thấy thêm. Thường thì họ đi từ Galilee xuống Jerusalem, miền nam của Juda, từ Juda lên trên Galilee đó. Thì họ không có đi thẳng qua miền trung, miền ở giữa là miền Samari. Họ đi qua sông Jordan, đi qua Perea, đi lên kia rồi qua sông Jordan một lần nữa để vào Galilee hay là ngược lại. Cái lý do là vì họ ghét cái người Samari và người Samari ghét họ, không có muốn đụng chạm, không muốn liên hệ, không muốn có điều gì liên hệ với nhau. Chúng ta nhắc nhớ điều đó ở trong cái câu chuyện của Chúa và người đàn bà Samari ở bên miệng giếng. Ở đây thì Chúa một lần nữa chọn để đi qua xứ Samari. Chúa đi thẳng qua đó và Chúa đi từ Galilee xuống với lại xuống thành Jerusalem để thờ phượng Chúa. Cái người Samari chúng ta đã học là họ là dân lai, đem dân chỗ xứ khác vào trong cái xứ này để đồng hóa hay là thay đổi. Đám dân ở đây thì đem người Do Thái đi, đem dân khác về. Và họ sống ở trong cái tình trạng đó gây ra nhiều khó khăn lắm. Và họ gây ra một cái vấn đề hết sức là đặc biệt. Có lẽ chúng ta đọc thì chúng ta thấy hơn. Chúng ta hiểu vấn đề này, nhưng mà nếu mà chúng ta đọc cái phần Kinh Thánh ở trong Các Vua thứ nhì, đoạn số 17. Chi tiết ở đây nó giúp cho chúng ta thấy được cái tình trạng của Samari. Tại sao cái vấn đề ở Samari nó là vấn đề nghiêm trọng, và tại sao đây là một cái lịch sử khó khăn. Các Vua thứ nhì, đoạn số 17, tôi đọc từ câu số 24. Vua Assyria đem người ở Babylon, Cutha, Ava, Hamat và Sepharvaim đặt trong các thành của Samari, thế cho dân Israel. Chúng chiếm lấy nước Samari và ở trong các thành đó. Khi chúng bắt đầu trú ngụ tại đó thì không kính sợ Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va sai sư tử đến giết mấy người trong bọn chúng. Giết nhiều người trong bọn chúng thì đúng hơn. Người ta bèn nói với vua Assyria rằng các dân mà vua đã đem qua đặt trong các thành của Samari không biết lệ thờ phượng thần của xứ. Vì vậy thành đó sai sư tử đến giết họ, tại họ không biết lệ thờ lại thần của xứ vậy. Vua Assyria liền truyền lệnh rằng trong những thầy tế lễ mà các ngươi đã bắt ở đó đang qua đây, các ngươi hãy lấy một người dẫn về tại trong xứ đó đặng dạy lệ thờ lại thần của xứ. Ấy vậy một kẻ trong những thầy tế lễ mà chúng đã bắt ở Samari đem trở về ở tại Bethel, dạy dỗ dân sự phải thờ lại Đức Giê-hô-va phải làm sao. Tức là khi mà họ đem dân xứ khác vào trong xứ đó, thì họ gặp khó khăn, sư tử Chúa sai tới giết đông người lắm. Cho nên họ nói như vậy là vì vấn đề thờ phượng. Vậy đi lấy ông cái thầy tế lễ mà hồi đó bị bắt đó, người Giu-đa đem về dạy lại sự thờ phượng đó để khỏi bị sư tử ăn nữa. Câu số 29. Sau mỗi dân tộc đều tạo thần riêng cho mình, đặt nó trong những chùa miễu tại các nơi cao mà dân Samari đã dựng nên, tức dân tộc nào đặt thần mình trong thành ấy. Dân Babylon tạo hình tượng của Sukkot Benot, dân Cút tạo hình tượng Nạc Ganh, dân Hamat tạo hình tượng Ashima, dân Avin tạo hình tượng Nipka và Tạc Tác, dân Sepharvaim thiêu con cái mình trong lửa cho Atramelech và Anamelech, hai thần của dân Sepharvaim. Chúng kính sợ Đức Giê-hô-va nhưng chọn những người trong bọn mình lập thầy tế lễ và các nơi cao. Những thầy tế lễ vì chúng dâng những của lễ tại trong chùa miễu của các nơi cao đó. Các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va, song cũng hầu việc các thần mình theo thói tộc của những dân tộc mà họ đã bị rời khỏi đó. Chúng ta thấy cái câu á là họ trở thành một cái hệ thống thờ phượng Chúa hoàn toàn khác với lại đạo của Chúa. Họ đem đạo tà thần, thờ hình tượng vào trong đó, tạo một cái hệ thống của thầy tế lễ riêng, cách thờ phượng riêng, cũng gọi là thờ phượng Chúa, nhưng mà nó giống như mình trở thành đạo hòa hảo vậy đó. Giống như có thờ Chúa Giê-xu không có, thờ người khác không cũng thờ luôn. Kiểu là người Samari không phải thờ Chúa nữa, mà họ có một cái tôn giáo, nó bị sai trật ở nơi cái chỗ không còn cái căn bản về đạo Chúa nữa. Cho nên ở đây đó, không phải là chỉ là họ sai trật thôi, mà họ ghét nhau về trong cái vấn đề thờ phượng. Cho nên khi Chúa Giê-xu xuống thành Jerusalem để mà thờ phượng thì trong đoạn 9 nói là vì Chúa đi xuống Jerusalem cho nên người Samari không cho Chúa ở lại trong thành. Họ nói là như thế nào? Xong người Samari không tiếp rước Ngài vì Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Họ biết là Chúa đi xuống Jerusalem để thờ phượng, cho nên họ muốn làm khó làm dễ vậy đó. Không phải là không có chỗ, không phải là thiếu nhà quán không có đủ chỗ, nhưng mà họ nói là họ không muốn người nào đi thờ phượng ở Jerusalem. Chúa đi thờ phượng nên ra họ bắt bẻ, họ bắt kẹt. Chúa sai môn đồ vào trong đó để mướn hotel, muốn chỗ ở, xin nhà quán, thì họ đuổi ra, họ không cho ở. Thành ra ở đây đó là không phải là vì thiếu chỗ hay là đông người quá, vì họ ghét, vì họ kỳ thị, và không phải kỳ thị cách tiêu cực mà thôi. Họ đuổi đi, họ làm mất mặt đó. Cái ý là như vậy. Cho nên Gia-cơ và Giăng thấy cái vấn đề đó, tức lên. Cho nên nói rằng Gia-cơ và Giăng môn đồ thấy vậy mới nói rằng thưa Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời thiêu họ chăng? Cái vấn đề là Chúa Giê-xu rất là yêu thương người Samari và Chúa rất là nhân từ đối với họ. Trong những cái cơ hội nào của Chúa, chúng ta đều thấy Chúa đãi họ cách hết sức là nhân từ. Chúng ta nhớ trong Giăng đoạn 4 thì Chúa tới bên miệng giếng nói chuyện với người đàn bà Samari, đem sự cứu rỗi tới rồi ở trong cái làng đó 2 ngày để mà giảng tin lành và nhiều người tin Chúa. Khi Chúa chữa lành cho 10 người phun, trong đó có một người Samari trở lại ca ngợi Chúa, thì Chúa đem cái câu chuyện đó ra dạy dỗ rõ ràng để chúng ta biết theo gương của người Samari. Và cái ngụ ngôn mà nổi tiếng hơn Chúa dạy thì là câu chuyện liên hệ tới ai? Người Samari nhân lành. Chúng ta ngay cả những người không biết Chúa bây giờ mà nói là người ta cũng hiểu cái ý như vậy. Cho nên Chúa rất là tôn trọng và thương mến và tạo cơ hội với người Samari. Nhưng mà ở đây họ ghét Chúa, họ nghe Chúa đi thờ phượng Chúa thì họ chống nghịch và không cho Chúa tới đó, họ đuổi ra khỏi làng đó, nghĩa là làm dữ với Chúa và môn đệ. Cho nên ở đây Gia-cơ và môn đồ thấy vậy thì nói đây là cái sự nóng lòng với lại Chúa, nóng lòng với danh Chúa, nóng lòng với công việc Chúa, chứ không phải là tức ngang mà đòi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng. Ở trong cái câu dịch của chúng ta có một phần mà King James có thêm đó là: thưa Chúa, có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời thiêu họ giống như Eli đã làm chăng? Thì Chúa mới qua lại của hai người. Nối kết với lại Eli đó, nó cũng là một phần để giúp cho chúng ta hiểu các vua nhì, đoạn 1. Ở đây đó thì nói về chỗ mà tiên tri Eli sai lửa từ trời xuống để đốt các người chống nghịch Chúa. Tôi sẽ không có giờ đọc hết, nhưng mà nếu mà anh chị em đọc đó, thì vua Asachia đang giận Eli, cho nên ông sai quân lính tới bắt giết Eli. Sai một đội binh 50 người tới bắt giết Eli, câu số 9. Nói rằng vua sai một quan cai 50 lính đến với 50 lính cùng lên Eli. Eli đương ngồi trên chất gò. Quan cai nói với người rằng: hỡi người của Đức Chúa Trời, vua đòi ông xuống. Nhưng Eli đáp cùng quan cai 50 lính rằng: nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu rước ngươi luôn với 50 lính của ngươi. Lửa trên trời liền giáng xuống thiêu đốt quan cai và 50 người lính của ngươi. Cho nên khi xuống đó thì ông vua gửi thêm 50 người lính nữa, cũng tới kêu Eli xuống. Eli xuống, Eli nói là ta không xuống, lửa xuống thiêu đốt luôn 50 người đó. Trong ông vua sai thêm 50 người nữa lần thứ ba. Thì ở đây đó, câu số 13, Asachia lại sai một quan cai 50 lính đi với 50 lính mình. Quan cai này lên đến quỳ gối trước mặt Eli cầu xin người rằng: hỡi người của Đức Chúa Trời, xin ông xem quý trọng mạng sống của tôi và mạng sống của 50 người này là kẻ tôi tới ông. Lính này hơi khôn, không có tới la lên nữa mà nói là định giết tôi chỉ là vua sai tới chứ không có bệnh hoạn gì, không có vắt mớ gì. Thành ra Eli tha cho và đi. Gia-cơ và Giăng và các môn đồ hiểu cái câu chuyện này, họ đang đi ngang cái xứ này là xứ Samari nè, và ngay cái chỗ mà hồi đó tiên tri Eli dùng quyền năng của Chúa để bày tỏ rằng sự sửa phạt của Chúa trên những người chống nghịch Ngài. Và khi những người Samari chống nghịch Chúa Giê-xu thì Gia-cơ và Giăng, đặc biệt là Gia-cơ, hiểu được cái chỗ này và nói là chúng ta đứng ở trong cái thẩm định của Kinh Thánh là có chỗ đứng, là có công việc làm. Eli hồi trước đã làm công việc này, bây giờ là Chúa, họ chống nghịch Chúa rồi, Chúa cho con cái quyền giống như Eli đó để mà thiêu mấy này, thiêu đốt nguyên cái thành của nó, đốt nguyên cái làng của nó, tại vì chống nghịch Chúa. Nghĩa là tôi muốn nói là đây là cái sự nóng cháy công việc của Chúa, chứ không phải là bị tức mình, nhưng mà nóng cháy trong cái sự hiểu biết là có lời Chúa dạy, chứ không phải không. Cho nên đứng vào trong cái chỗ đó và rất là nóng lòng để làm công việc của Chúa, nhưng mà sai trật cái điểm đó của mình mà không biết, mà không thấy. Cho nên khi mà Chúa nói về họ ra, khi mà Chúa xoay lại và Chúa quở thì nói rằng, câu số 55 đó, đoạn số 9 Luca: Chúa Giê-xu xoay lại của hai người mà rằng: các ngươi không biết tâm thần nào chúa dục mình. Chúa muốn nói cái gì vậy? Ngươi không biết cái tâm thần nào xúi dục mình. Chúa không có nói là các ngươi không biết là ma quỷ đang xúi dục, hay là Chúa cũng không phải đang nói là vấn đề là liên hệ với Đức Thánh Linh. Dĩ nhiên là những người này đang quyết định một sự sai lầm. Nhưng mà tâm thần mà Chúa muốn nói tới đó là tâm thần nối kết với người có tội. Con người đã đến không phải để diệt các linh hồn, xong để cứu cho. Chúa nói tâm thần đó là các ngươi đang đi tới với người ngoại. Dĩ nhiên người ngoại họ chống lại mình, chứ sao người ngoại họ nghe lại mình được. Mà khi họ chống á, các ngươi quên mất đó là người ngoại họ sẽ là người ngoại. Người ngoại họ sẽ không lúc nào cũng chấp nhận mình. Họ sẽ đuổi mình đi, họ sẽ chống nghịch mình. Cho nên không phải mỗi lần họ chống nghịch mình là mình ráp họ, mình thiêu đốt họ thì còn cái gì nữa để mà giảng tin lành. Các ngươi quên rằng ta tới để cứu, chứ không phải ta tới để diệt linh hồn. Tìm kiếm những người tội lỗi để cứu. Mà mỗi lần tìm kiếm người tội lỗi mà họ hành động giống như người tội lỗi, mình ráp họ trớt cho thôi, cứu ai nữa. Đó là cái thằng mà Chúa muốn nói là mình được sai phái để đến với những người có tội. Mà những người có tội họ hành động giống như những người có tội thì mình lại giận họ và muốn tiêu diệt họ đi. Thì Chúa nói là mình quên cái mục đích, mình quên cái sự sai phái. Các ngươi quên cái mục đích của ta, cho nên các ngươi quên cái mục đích của các ngươi để cứu người, chứ không phải là để trừng phạt. Dĩ nhiên có cái thời điểm của sự trừng phạt. Nhưng mà tôi nhắc lại ở đây là nhiều khi mình cũng hăng hái chuyện nhà thờ, mình cũng hăng hái hầu việc Chúa, mình quên cũng giống như là Gia-cơ vậy. Mình đòi cái người không tin Chúa cư xử giống như người tin Chúa. Mà họ cư xử không giống người tin Chúa, cái mình giận, mình không chơi với họ nữa, mình bỏ họ ra, nó kiếm người nào tốt tốt dẫn vô nhà thờ. Chứ còn mấy người mà người có tội thì họ vô rồi họ làm nhiều chuyện khó lắm. Họ gây khó khăn rồi để ngoài hết. Thì Chúa nói là các ngươi không biết cái tâm thần mình đang đứng ở chỗ nào. Hăng hái về công việc Chúa mà hăng hái sai trật ở cái chỗ không hiểu cái điều đó. Anh chị em thấy mình có thường xuyên làm điều đó chứ hả? Có lần hồi lâu rồi hồi tháng đi picnic thì có người được mời tới. Ổng mặt mày đỏ răng lên mới uống rượu xong. Ai tới gần nghe cũng ngửi mùi rượu á. Không chơi gì với ổng hết, cũng mình ổng nguyên cả nhà thờ mình ở đây. Mình ổng đứng cái góc ngoài kia. Mình không tới họ. Vì sao? Vì họ uống rượu. Vì tới nhà thờ mà mặt đỏ gay. Rồi có nhiều người tới nhà thờ ra hút thuốc thì mình hằng nghỉ chơi luôn. Dĩ nhiên mình không có khuyến khích những điều đó, nhưng mình phải hiểu á, là người Samari là người Samari, họ thờ như thế này, họ ghét đạo Chúa, họ chống nghịch tới bây giờ, thì họ sẽ tiếp tục trong cái con đường đó. Và Chúa nói rằng vì thế chúng ta phải tìm cái cách để mà đến với họ và thương mến họ mà dẫn họ về. Chứ mỗi lần họ làm trật, họ làm sai, đem sự phán xét tới, thì còn cái chỗ nào để nối kết thương mến họ được. Một cái chỗ dạy lòng của chúng ta. Khi chúng ta nóng cháy với Chúa đó, nhiều khi chúng ta cũng có câu kinh thánh chứ không phải không. Ở đây họ cũng khốt nè, thấy ông Eli nè, Eli kêu lửa trên trời xuống mấy lần. Ai tới kêu ổng xuống, ổng đều đốt cháy thiêu hết trơn, nướng barbecue hết rồi. Thì bây giờ đó, ở đây họ làm sai thì con cũng có làm được này, con cũng có phần kinh thánh này. Nhưng mà vì hiểu cái phần nhỏ hẹp, quên mất tiêu chuẩn lớn của đạo Chúa, cho nên Chúa ra gia cơ và sự sai lầm này. Tôi tưởng mình nên học bài đó, nên so sánh cái tấm lòng của mình để cái sự nóng cháy của mình ở dưới cái sự hướng dẫn của Chúa, cái mục đích của Chúa. Đó là cứu người nó có cái giá, cứu người có cái sự khó khăn. Cho nên Chúa ở đây Chúa làm gì? Chúa đi chỗ khác. Chỗ này nó trống thì Chúa nói thì thôi, thì cũng mất công mình, cũng hơi gọi là mất mặt thì cũng được, không sao. Đi chỗ khác nghĩa là sống trong cái sự thương xót đó, sống trong cái chỗ mà đối xử với họ với tình thương nhẫn nại của Chúa, chứ không phải là trong cái sự nóng cháy của mình mà thôi. Vì sao? Vì Chúa nhắc nhở trong Luca đoạn 19 câu 10, lúc Chúa tới nhà của Sa-chê, Chúa nói là con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Chúa nhắc lại là con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc như người, trong Ma-thi-a đoạn 20 câu 28. Rồi Chúa nhắc lại ở trong cái câu kinh thánh sau khi Chúa nói là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đó, Chúa nhắc lại câu đó thì Chúa nói câu này, đó là Đức Chúa Trời sai con này xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Thời gian của sự cứu chuộc đòi hỏi lòng nóng cháy của chúng ta đặt để đúng trên căn bản của Chúa. Sẽ có thời gian mà Chúa trở lại mà những người chống nghịch Chúa sẽ bị thiêu hủy. Sẽ có thời gian mà Chúa phán xét tất cả những mọi sự chống nghịch. Sẽ có thời gian mà không có còn ai có thể đứng dậy mà chống lại Chúa hết. Nhưng trong thời gian của chúng ta bây giờ cũng như thời gian của Gia Cơ lúc đó, thì thời kỳ ân điển của Chúa vẫn được ban cho. Cho nên Chúa nhắc cho ông điều này. Nhưng cũng cần nói thêm cho Gia Cơ, đó là ít ra là ông nóng cái. Ít ra là ông có nổi giận. Ít ra là ông có phản ứng với cái thái độ chống nghịch lại đạo của Chúa. Và ông muốn làm điều gì đó. Cũng phải khen ông cái chỗ đó. Tại vì nhiều khi mình quên mất cái chuyện nóng cái. Chuyện giảng tin lành hay là chuyện công việc Chúa hay là sự khó khăn. Nó không có mãi mãi đụng tới mình. Hay là nó đụng tới mình giống như là không liên hệ gì tới mình, nó không có làm cái gì trong mình phản ứng hết. Anh chị em có thấy nhiều khi mình có cái phần đó không? Nghĩa là chẳng hạn như chuyện hội thánh có những vấn đề này, hay là có những công việc kia, hay là mình thấy biết vậy thôi chứ còn không dính tới mình. Hay là nghe là công việc Chúa gặp khó khăn ngoài này, hay là đang làm chương trình kia, mình nghe vậy nhưng mà không có cái nóng cháy trong mình. Ở đây, Gia Cơ rất là nóng cháy và thấy trách nhiệm của mình. Cái lòng nóng cháy đó hơi sai trật. Khi mà được Chúa huấn luyện trở lại thì trở thành một cái chỗ sử dụng rất là rõ ràng.